Podcast Quảng Ninh.
Từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 4, Quảng Ninh tiến hành điều tra dân số nhà ở giữa kỳ năm 2024. Hải Phòng tiếp tục đầu tư nâng cấp mở rộng bến phà Đồng Bài và bến phà Cái Viềng. Tăng trưởng kinh tế quý 1 năm 2024 của tỉnh Hải Dương đứng thứ 6 cả nước là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong bản tin podcast hôm nay 28 tháng 3. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 4 đến ngày 30 tháng 4 năm 2024, Cục Thống kê tỉnh Quảng Ninh sẽ triển khai công tác điều tra dân số nhà ở giữa kỳ năm 2024 trên địa bàn tỉnh. Nội dung điều tra bao gồm 70 câu hỏi lớn với thông tin chung về xác định nhân khẩu thực tế thường trú tại hộ, về thành viên hộ, tình trạng di cư, trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật, tình trạng khuyết tật, tình trạng hôn nhân, mức độ sinh, chết và phát triển dân số, tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em, tình hình lao động việc làm, thực trạng về nhà ở, điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư. Đến nay, tỉnh đã và đang tổ chức 28 lớp tập huấn cho 611 giám sát viên, điều tra viên các cấp. 611 người này sẽ là lực lượng nòng cốt tham gia thực hiện cuộc điều tra trên tổng số 638 địa bàn điều tra với 19.140 hộ sẽ được phỏng vấn điều tra trực tiếp. Một điểm mới của cuộc tổng điều tra năm nay là ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong thu thập, xử lý số liệu và công bố kết quả giúp nâng cao chất lượng thông tin, minh bạch trong xử lý thông tin, rút ngắn quá trình xử lý thông tin, công bố sớm kết quả tổng điều tra, phục vụ kịp thời việc hoạch định xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Qua kiểm tra thực tế bến phà Đồng Bài sau 20 ngày bến phà đi vào hoạt động, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng giao Sở Giao thông Vận tải lập phương án thiết kế, tổ chức thi công, xây dựng ngay hạng mục công trình nhà chờ cho người đi xe máy, người đi bộ, phấn đấu hoàn thành trong tháng 3 năm 2024. UBND huyện Cát Hải thực hiện đầu tư xây dựng mở rộng đường lên xuống phà và vỉa hè, kho nhiên liệu, vật tư, máy móc thiết bị và các công trình phụ trợ khác phục vụ bến phà Đồng Bài, hoàn thành trong năm 2024. Đầu tư xây dựng mở rộng phần bến phà Đồng Bài và Cái Viềng để tăng số phà cập cùng lúc, thành phố sẽ bố trí kinh phí để thực hiện hoàn thành trong năm 2024. Bến phà Đồng Bài chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 3 năm 2024, thay thế bến phà Gót. Dự kiến cuối tháng 4, đầu tháng 5 năm 2024, Công ty Cổ phần Bảo đảm Giao thông Đường Thủy Hải Phòng sẽ phối hợp một số doanh nghiệp đưa hai phà mới hiện đại tốc độ cao vào hoạt động, góp phần hạn chế tình trạng ùn tắc tại các đầu bến phà. Quý 1 năm 2024, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Hải Dương GDP ước tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Đây là kết quả rất tích cực so với kịch bản tăng trưởng xây dựng từ đầu năm là tăng 7,89%. Trong đó, khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,62%, công nghiệp xây dựng tăng 13,16%, dịch vụ tăng 7,17%. Mức tăng trưởng kinh tế quý 1 của Hải Dương đạt 9,8%, đứng thứ 6 cả nước sau các tỉnh Bắc Giang, Trà Vinh, Khánh Hòa, Thanh Hóa và Hà Nam, đứng thứ 2 vùng đồng bằng sông Hồng sau tỉnh Hà Nam. Quý 1 năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh Bắc Giang tăng mạnh, ước đạt hơn 16,12 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 27% so với cùng kỳ năm trước. Được biết, thời gian qua Bắc Giang đã triển khai nhiều giải pháp phát triển các ngành dịch vụ và cung ứng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu mua sắm của nhân dân. Hàng hóa được thương nhân phân phối rộng khắp từ đô thị tới khu vực nông thôn, miền núi. Hình thức kinh doanh đa dạng hơn. Các địa phương phát triển thêm nhiều điểm bán hàng tự chọn, bán hàng một giá, đóng gói túi quà, dịch vụ làm đẹp, ăn uống, du lịch hoạt động mạnh trở lại. Nhiều lễ hội, hoạt động văn hóa thể thao được tổ chức. Cùng với đó, ngành chức năng và phòng chuyên môn các huyện, thị xã, thành phố đã tăng cường hướng dẫn, đôn đốc các doanh nghiệp, trung tâm thương mại, siêu thị và chợ trên địa bàn tỉnh chuẩn bị đủ số lượng hàng hóa phục vụ Tết, theo dõi nắm bắt diễn biến tình hình cung cầu thị trường, giá cả hàng hóa. Bản tin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thái Nguyên có nhiều khu cụm công nghiệp thu hút hàng trăm nghìn công nhân người lao động, trong đó có khoảng 40% là người ngoài tỉnh. Hầu hết công nhân ngoại tỉnh làm việc trong các khu cụm công nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên đều ở trong các ký túc xá của doanh nghiệp, ở trong các khu nhà trọ do người dân địa phương xây dựng nên không ổn định lâu dài. Nhằm triển khai xây dựng nhà ở xã hội, UBND tỉnh Thái Nguyên vừa có chỉ đạo đối với các sở ngành liên quan tổ chức khảo sát, thống kê, báo cáo thực trạng nhà ở xã hội và nhà trọ công nhân, nhu cầu nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Trên cơ sở kết quả khảo sát đánh giá về thực trạng và nhu cầu nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh, kịp thời tham mưu UBND tỉnh báo cáo, đề nghị Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh chỉ tiêu nhà ở xã hội của tỉnh để tổ chức thực hiện có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của địa phương. Vào 8 giờ sáng nay sẽ diễn ra lễ khai mạc Hội khỏe phù đồng tỉnh Lạng Sơn lần thứ 11 năm 2024 tại sân vận động Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. Tại lễ khai mạc, ngoài các nghi thức rước cờ Tổ quốc, hồng kỳ, rước ảnh Bác Hồ, diễu hành biểu dương lực lượng của đoàn vận động viên, nghi thức thắp lửa truyền thống, còn có màn đồng diễn nghệ thuật của 1.000 học sinh các trường trung học phổ thông trên địa bàn, được chia thành 3 chương gồm Vẻ đẹp non ngàn xứ Lạng, Rèn luyện sức khỏe, Chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức và Tuổi trẻ Lạng Sơn sáng tạo hội nhập. Với chủ đề Ấn tượng khâu vai, huyện Mèo Vạc tỉnh Hà Giang sẽ tổ chức lễ hội chợ phong lưu khâu vai năm 2024 trong 2 ngày, mùng 4 và mùng 5 tháng 5 năm 2024 với nhiều hoạt động phong phú đa dạng. Trong đó chương trình nghệ thuật đặc sắc chào mừng khai mạc lễ hội sẽ diễn ra vào tối mùng 4 tháng 5 tại sân khấu Mê Cung Đá, xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc. Dịp này địa phương sẽ tổ chức nhiều hoạt động phong phú đa dạng như lễ dâng hương miếu ông miếu bà, thi leo cột chinh phục tình yêu, đánh yến, trình diễn thổi khèn mông, múa nhảy lửa, múa trống đồng, kéo nhị, điệu nhảy trên cây của dân tộc Lô Lô, trình diễn múa kiếm và múa trống của dân tộc Giấy, thi chim họa mi hót, trưng bày giới thiệu các sản phẩm đặc trưng của địa phương. Phần cuối bản tin là thông tin thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay các tỉnh miền Bắc chịu ảnh hưởng của không khí lạnh lệch đông ở mực thấp. Trong khi đó ở trên cao chịu ảnh hưởng của hội tụ trong đới gió Tây ở mực 5.000m nên khu vực có khả năng xuất hiện mưa rải rác. Mưa tập trung nhiều hơn ở các tỉnh vùng núi và thời gian mưa tập trung chủ yếu vào thời gian sáng sớm, chiều tối và đêm. Trời hơi se lạnh vào đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ. Sau đó vào ban ngày mưa giảm hơn, nhiệt độ có thể tăng lên ngưỡng từ 27 đến 30 độ. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin podcast hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.